Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Đức Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho Hội Thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài. Chương trình học Kinh Thánh hôm nay với đề tài Những điều căn bản. Bài 4: Mối liên hệ với Chúa cứu thế. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Thưa quý vị, chúng ta tiếp tục loạt bài Kinh Thánh cần yếu cho tín hữu, bài Mối liên hệ với Chúa cứu thế. Khi nói đến mối liên hệ thì chúng ta phải nghĩ đến hai phía, một bên là Chúa, một bên là con người. Vì đây là một mối liên hệ với Chúa cứu thế. Chúng ta cần phải hiểu Chúa cứu thế là đấng như thế nào, rồi sau đó chúng ta cũng sẽ hiểu được những đặc ân mà Chúa cứu thế ban đến cho con người chúng ta. Khi chúng ta được liên hệ với Ngài, chúng ta sẽ hưởng được những gì Ngài ban cho. Khi chúng ta tiếp nhận Chúa cứu thế vào cuộc sống của mình thì chúng ta đã thiết lập một mối quan hệ riêng tư với Ngài. Và như vậy chúng ta sẽ trở thành một cơ đốc nhân. Quý vị biết cơ đốc nhân tức là người mà Chúa Giêsu hiện diện ở trong cuộc sống. Kinh Thánh cho chúng ta biết có nhiều điều xảy ra khi Chúa cứu thế Giêsu ngự vào đời sống của chúng ta. Và trước hết thì chúng ta cần phải tìm hiểu về Chúa Giêsu là đấng như thế nào. Lời của Chúa trong Roma đoạn 1 câu thứ 4 ghi chép như thế này: Theo thần linh của Thánh Đức thì bởi sự sống lại của Ngài từ trong kẻ chết được tỏ ra là con Đức Chúa Trời có quyền phép, tức là Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng ta. Chúng ta biết cái chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời là Ngài ban con độc sanh của Ngài là Chúa Giêsu từ trời đến trần gian. Và con đường cứu rỗi đó Chúa Giêsu cần phải thực hiện là phải trả giá, chịu chết trên thập tự để chuộc tội cho loài người tội lỗi. Vì nếu không có sự đổ huyết thì không có sự tha thứ. Cho nên Chúa là chiên con của Đức Chúa Trời, là sinh tế toàn vẹn để mà cắt tội lỗi của thế gian. Ông Giăng Báp-tít giới thiệu Chúa Giêsu trong Giăng đoạn 1 câu 29 nói rằng: Kìa chiên con của Đức Chúa Trời là đấng cắt tội lỗi thế gian đi. Và Chúa Giêsu phải đi con đường thập tự giá, tức là con đường hy sinh. Ngài phải uống cái chén đau thương để mà trả giá cho tội lỗi của loài người chúng ta. Nhưng mà có một điều kỳ diệu, Chúa của Giêsu của chúng ta là cội nguồn của sự sống, bởi vì Ngài là ngôi hai trong ba ngôi của Đức Chúa Trời. Trong vai trò cứu thế thì Chúa Giêsu phải mang hình hài của con người nhập thể làm người để giảng về Đức Chúa Trời cho mọi người hiểu biết, và cũng để thực thi cái giá trả để mở cho con người một con đường sống, một con đường cứu rỗi ngang qua xác Ngài. Nhưng mà Chúa Giêsu không giống như những vị giáo chủ ở đời này. Chúa Giêsu là đấng uy quyền, cho nên sau khi Ngài trả giá chuộc tội cho loài người thì Ngài phục sinh. Như lời Kinh Thánh Roma đoạn 1 câu 4 nói là: Theo thần linh của Thánh Đức thì bởi sự sống lại của Ngài từ trong kẻ chết được tỏ ra là con Đức Chúa Trời có quyền phép, tức là Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng ta. Như vậy thì sự phục sinh của Chúa Giêsu chứng minh cho chúng ta điều gì về Ngài? Và căn cứ trên cái câu Kinh Thánh trên thì sự phục sinh của Chúa Giêsu đã chứng minh cho chúng ta về Ngài là Ngài là con Đức Chúa Trời có quyền phép. Và chúng ta biết trong chức vụ của Chúa Giêsu trên đất thì khi Ngài thi hành chức vụ, Ngài đã bày tỏ uy quyền của Đức Chúa Trời trong Ngài. Chúa Giêsu có quyền trên thiên nhiên. Ngài có thể phán một tiếng thì sóng và biển đều phải vâng lại Ngài. Như trong chuyến đi ở trên biển bị bão tố thì Chúa Giêsu đã phán một tiếng thì sóng lặng, gió êm. Điều đó được ghi chép ở trong Mác đoạn 4 câu 35 cho đến câu 41. Rồi Chúa có quyền ở trên bệnh tật. Khi Chúa đi ra giảng đạo, chỉ biết bao nhiêu người bị bệnh đến với Chúa Giê-xu, người câm, người què, người mù, người điếc, rồi người bại, người đau đủ thứ bệnh, bất cứ bệnh gì đem đến với Chúa Giê-xu, Ngài động lòng thương xót và trong quyền năng của Ngài chữa lành cho tất cả những người có bệnh tật. Kinh Thánh ghi chép trong Mác đoạn 1 câu 32 đến 34, tức là Chúa có quyền trên bệnh tật. Rồi Chúa Giê-xu cũng có quyền ở trên ma quỷ, như Mác đoạn 5 câu 1 đến câu 20, Chúa có quyền đuổi quỷ ra khỏi những kẻ mà nó ám làm cho điên loạn. Chúa giải phóng họ, cái người bị quỷ ám, để đem lại sự khôi phục bình thường trở lại cho người ấy. Và Chúa cũng có quyền ở trên sự chết. Chúa kêu con gái Giê-ru 12 tuổi sống lại. Chúa kêu người trai trẻ thành Na-in chết sống lại. Và Chúa kêu Ta-sa-rơ chết ở trong mồ mả 4 ngày sống lại. Ở trong Giăng đoạn 11 câu 38 cho đến 44. Như vậy thì ở đây cho chúng ta biết rằng Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời có quyền phép. Quyền phép trên thiên nhiên, quyền phép trên bệnh tật, quyền phép trên ma quỷ và quyền phép trên sự chết. Không có ai có cái năng quyền như Chúa Giê-xu. Ngài đã thể hiện cái quyền của Đức Chúa Trời trong Ngài khi Ngài thi hành chức vụ. Một câu kinh thánh nữa trong Giăng thứ nhất đoạn 5 câu 20. Xin chúng ta theo dõi đây, tôi xin đọc. Nhưng chúng ta biết con Đức Chúa Trời đã đến. Ngài đã ban trí khôn cho chúng ta, đặng chúng ta biết đấng chân thật. Và chúng ta ở trong đấng chân thật là ở trong Đức Chúa Giê-xu Christ, con của Ngài. Ấy chính Ngài là Đức Chúa Trời chân thật và là sự sống đời đời. Chúng ta biết con Đức Chúa Trời đến, tức là Chúa Giê-xu, Chúa cứu thế. Ngài đến để ban cho chúng ta sự khôn ngoan, đặng chúng ta biết đấng chân thật, nghĩa là Chúa soi sáng trong tâm trí chúng ta, để mở tâm trí cho chúng ta biết rằng có một đấng chân thật là Đức Chúa Trời cao cả, quyền năng, đấng đã dựng nên trời đất muôn vật, đấng đã dựng nên loài người chúng ta theo ảnh tượng của Ngài. Và ở trong đấng chân thật đó là ở trong Chúa Giê-xu Christ. Chính Chúa Giê-xu Christ cũng là Đức Chúa Trời chân thật và là sự sống đời đời. Nói đến vai trò con là nói đến vai trò cứu thế mà Chúa Giê-xu phải đến trần gian để thực hiện theo ý Cha. Nhưng mà nói đến chính Ngài là Đức Chúa Trời chân thật và là sự sống đời đời thì nói đến cái uy quyền cao cả, nguồn gốc của Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời ngôi hai. Như vậy thì trong cái câu kinh thánh này bày tỏ Chúa Giê-xu Christ là ai? Câu kinh thánh nhân nhất đoạn 5 câu 20 đó, tôi xin đọc ở phần sau của câu kinh thánh này. Ấy chính Ngài là Đức Chúa Trời chân thật và là sự sống đời đời. Như vậy thì phần trả lời cho cái câu hỏi này là Chúa Giê-xu Christ là ai? Thì chúng ta trả lời là Ngài là Đức Chúa Trời chân thật và là sự sống đời đời. Chúa là ngôi hai trong ba ngôi Đức Chúa Trời, cho nên chính Ngài cũng là Đức Chúa Trời và chính Ngài là sự sống đời đời. Ngài là cội nguồn của sự sống. Ở trong Tin Lành Giăng đoạn thứ 10 thì Chúa có đề cập đến vấn đề Chúa phải thực hiện cái giải pháp cứu rỗi nhân loại theo ý Cha. Chúa đã Ngài đã lãnh mạng lệnh từ nơi Cha, Ngài có quyền phó sự sống và Ngài có quyền lấy lại. Và đó là cái mạng lệnh mà Ngài đã lãnh từ nơi Cha. Như vậy thì chúng ta thấy được rằng Ngài là cội nguồn của sự sống. Trên con đường cứu vớt tội dân thì Chúa Giê-xu phải phó sự sống để làm giá chuộc tội. Nhưng mà Ngài là cội nguồn của sự sống, cho nên Ngài có quyền lấy lại sự sống. Ngài phục sinh bày tỏ rằng Ngài thật sự là Đức Chúa Trời chân thật và là sự sống đời đời. Một câu kinh thánh nữa trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 câu 3 đến câu 4, tôi xin đọc cái phần kinh thánh này. Và trước hết tôi đã dạy dỗ cho anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh, ấy là đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời kinh thánh. Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba Ngài sống lại theo lời kinh thánh. Theo câu kinh thánh trên chúng ta biết được tại sao Chúa Giê-xu chịu chết. Chúa Giê-xu chịu chết là vì tội của tôi, vì tội của anh chị em và vì tội của toàn thể nhân loại, hay là nói chung là vì tội của chúng ta mà Chúa Giê-xu phải chịu chết. Có cái bài hát là ai đã giết Chúa tôi, thì các phần trả lời, tác giả trả lời là có phải là người Giu-đa hay là người La Mã. Trên thực tế là người Giu-đa và người La Mã đã đóng đinh Chúa Giê-xu chịu chết ở trên thập tự giá, nhưng mà người đã trả lời là không, chính anh, chính tôi và cả nhân loại đã đóng đinh giết Ngài. Vâng, chính tội lỗi của tôi, tội lỗi của anh, tội lỗi của toàn thể nhân loại đã khiến Chúa phải từ bỏ thiên đàng vinh quang. Chúa đã bằng lòng đến trần gian ô trọc này. Chúa đã bằng lòng đi con đường hy sinh để mà giải quyết tội lỗi cho chúng ta. Người Giuđa, người La Mã đã đóng đinh Chúa. Nhưng mà cái động lực mà Chúa Giêsu đến trần gian này là Ngài muốn cứu chúng ta ra khỏi tội. Vì tất cả chúng ta đều là tội nhân. Và đó là cái lý do mà Chúa Giêsu Christ phải chịu chết trên thập tự. Trước hết tôi dạy dỗ anh em đều mà chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Đấng Christ chịu chết vì tội của chúng ta, theo lời Kinh Thánh. Rồi sau khi chết, Chúa được chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại theo lời Kinh Thánh. Khi Chúa đi ra, Chúa giảng đạo, và Chúa nói với các môn đồ của Ngài là con người, tức là Chúa Giêsu sẽ bị nộp trong tay kẻ có tội, sẽ bị người ta kết tội và bị đóng đinh trên thập tự. Nhưng ngày thứ ba, Ngài sẽ từ kẻ chết sống lại. Và Chúa Giêsu đã bị đóng đinh vào ngày thứ sáu, chiều thứ sáu Chúa chết, và đến ngày Chúa Nhật, Chúa phục sinh, như lời của Chúa phán trước cho các môn đồ nhiều lần là Chúa chết và Chúa sẽ sống lại, bởi vì Ngài là cội nguồn của sự sống. Ngài chết để mà chuộc tội cho con người, và đó là cái chương trình cứu rỗi mà Ngài không thể nào không thực hiện theo ý Cha. Và ý Cha là Chúa phải chết, Chúa phải đổ huyết vô tội của Ngài để lập một giao ước mới bằng huyết của Ngài, hầu cho mọi tội lỗi được tha thứ khi người đó quay về với Chúa Giêsu và nhờ cậy nơi công ơn huyết báo của Chúa Giêsu thì được Ngài thanh tẩy và tha thứ lỗi lầm. Một câu Kinh Thánh nữa, Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 câu 16 17 ghi chép như thế này: vì nếu kẻ chết chẳng sống lại thì Đấng Christ cũng đã chẳng sống lại nữa. Và nếu Đấng Christ đã chẳng sống lại thì đức tin anh em cũng vô ích, anh em còn ở trong tội lỗi mình. Phần Kinh Thánh này nói rằng nếu mà Chúa Giêsu không sống lại thì niềm tin của tôi vào Chúa Giêsu cũng giống như niềm tin của mọi người ở trong thế gian này theo các giáo chủ của đời này mà thôi. Bởi vì các giáo chủ đời này chết nằm trong mộ mã, không có sống lại. Nhưng mà không, Kinh Thánh xác quyết là Chúa Giêsu là đấng sống. Kinh Thánh cho chúng ta biết cái chương trình của Chúa là Ngài phải đi con đường thập tự giá, Ngài phải chịu chết, rồi sau đó Ngài sống lại, đã nói trước rất là rõ ràng. Cũng như Chúa Giêsu thực hiện chương trình cứu rỗi thì Ngài cũng nói trước là Ngài sẽ bị đóng đinh, bị chết, đến ngày thứ ba Ngài từ kẻ chết sống lại. Chúa Giêsu là cội nguồn của sự sống, và nếu Ngài không sống thì đức tin của tôi, đức tin của anh chị em nơi Chúa sẽ vô ích. Nhưng cảm tạ Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu của chúng ta là Chúa sự sống, cho nên đức tin của chúng ta nơi Chúa đã đem đến cái sự cứu rỗi và sự phước hạnh. Nhưng mà trong cái phần Kinh Thánh này có đưa ra cái câu hỏi như thế này: nếu Đấng Christ không sống lại từ trong kẻ chết thì chúng ta sẽ chịu hậu quả gì? Đây là một cái giả sử. Nếu Chúa không sống lại thì chúng ta sẽ chịu hậu quả gì? Nếu Chúa mà không sống lại thì chúng ta vẫn còn ở trong tội lỗi mình và sẽ bị hư mất. Điều đây nói lên điều gì? Nói rằng bất cứ ai mà tin vào một giáo chủ của mình mà người đó chết đó, không sống lại đó, thì cái đức tin người đó vô ích và người đó vẫn ở trong cái tội lỗi của mình, vẫn bị sự hư mất thôi. Nhưng mà trong Chúa Giêsu thì khác vô cùng. Vì Chúa Giêsu là đấng sống, cho nên khi Ngài chết rồi thì Ngài sống lại vào ngày thứ ba như điều Ngài đã phán. Và Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ, Ngài có quyền cứu những kẻ tin Ngài. Bởi vì Ngài phục sinh, Ngài sống lại, Ngài có quyền cứu mình thì Ngài cũng có quyền cứu những kẻ tin theo mình. Bây giờ mời chúng ta cùng xem một câu Kinh Thánh khác nữa. Kinh Thánh Giăng đoạn 1 câu thứ 12. Tôi xin đọc ở đây: nhưng hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Căn cứ trên cái câu Kinh Thánh trên, một người tin Chúa sẽ nhận được địa vị mới như thế nào? Và căn cứ trên câu này có câu hỏi: bạn trở thành ai khi bạn tiếp nhận Đấng Christ? Tôi trở thành con cái Đức Chúa Trời khi tôi tiếp nhận Ngài làm Chúa, làm chủ cuộc đời tôi. Và một câu hỏi kế tiếp: vì những cơ đốc nhân khác cũng là con cái Đức Chúa Trời thì bạn và họ là gì của nhau? Câu trả lời là anh em, chị em của nhau. Như vậy thì chúng ta có cùng một Cha thiêng liêng là Đức Chúa Trời, chúng ta có cùng một Chúa cứu thế là Chúa Giêsu, và chúng ta có cùng một Đức Thánh Linh là ngôi thứ ba trong ba ngôi Đức Chúa Trời hiện diện với chúng ta để thánh hóa cuộc đời chúng ta và ban quyền năng cho chúng ta cũng như là để an ủi, nâng đỡ chúng ta trong cuộc sống ở đời này. Sự cứu rỗi là ân huệ của Đức Chúa Trời ban nhân không cho loài người. Khi một người đặt niềm tin mình nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, tôn Ngài làm cứu Chúa và làm chủ cuộc đời mình, thì kết quả người đó hưởng được mọi sự tha thứ lỗi lầm. Như là chúng ta học ở trong bài học số 1, phước thứ nhất là tội của người đó được Chúa tha thứ. Không kể là gian ác nữa, người đó được giải thoát khỏi việc định tội và được đến sự sống đời đời. Nhưng mà muốn hưởng được điều đó thì người đó phải lấy đức tin và tiếp nhận ân sủng của Chúa ban cho. Như lời của Chúa ghi chép trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 8 câu 9: và ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Đây là điểm khác biệt của Cơ Đốc giáo, thì những người tin theo Chúa Giê-xu với các tôn giáo. Các tôn giáo dạy con người là cố gắng ăn ngay ở lành, tu thân ép sát, sống tốt đẹp, dứt khoát tội lỗi thì được đi đến thiên đàng. Nhưng mà thật ra thì con người không có ai có đủ năng lực để làm những điều tốt lành trọn vẹn. Sự công bình của loài người trước mặt Đức Chúa Trời như là ao nhớ, không có đủ tiêu chuẩn để có thể đến với Đức Chúa Trời. Và mọi con người đều phạm tội với Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa dựng nên mình, cho nên cần được Đức Chúa Trời tha thứ. Mà muốn được tha thứ phải tiếp nhận cái giải pháp mà Ngài ban ra. Đó là giải pháp toàn hảo. Con của Đức Chúa Trời là đấng vô tội từ trời đến để thay cho loài người bất nghĩa mà dẫn chúng ta đến với Đức Chúa Trời. Đây là quà tặng sự sống đời đời mà Đức Chúa Trời ban cho loài người chúng ta một cách nhưng không, không có điều kiện, bằng tình yêu, bằng ân điển mà Đức Chúa Trời ban cho. Và Chúa Giê-xu thực hiện trong tình thương của Ngài để cho tất cả mọi người, bất cứ ai đón nhận cái giải pháp chuộc tội mà Đức Chúa Trời thực hiện qua đấng cứu thế là Chúa Giê-xu, là con của Ngài, thì sẽ hưởng được cái ân huệ là không bị hư mất mà nhận được cái sự sống đời đời, được sự cứu rỗi. Như vậy câu hỏi thế này: sự cứu rỗi có phải là phần thưởng cho việc làm lành của một người không? Câu trả lời là không. Tại sao? Bởi vì sự làm lành của loài người trước mặt Đức Chúa Trời như là ao nhớp, làm được một điều vi phạm hai ba điều. Thành ra cái công đức của loài người trước mặt Đức Chúa Trời không có đủ tiêu chuẩn để có thể được xưng công bình. Vì Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết vô cùng và Ngài không chấp nhận tội lỗi. Cho nên không ai lấy cái công đức của mình để có thể đủ mà được hưởng thiên đàng vinh hiển, hưởng hạnh phúc được. Cho nên đây nói rằng sự cứu rỗi không phải là cái phần thưởng cho một cái người làm lành. Cái người làm lành không có đủ tiêu chuẩn. Làm thế nào để nhận được sự cứu rỗi? Muốn nhận được sự cứu rỗi thì loài người chúng ta đơn sơ lấy đức tin tiếp nhận giải pháp cứu rỗi mà Đức Chúa Trời thực hiện trong Chúa Giê-xu Christ. Và câu trả lời là người ấy phải ăn năn tội lỗi, phải tin nhận Chúa Giê-xu làm Chúa Cứu Thế của đời mình. Lời Kinh Thánh ở trong Cô-lô-se đoạn 1 câu 13-14 ghi chép như thế này: Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta dời qua nước của con rất yêu dấu Ngài. Trong con đó chúng ta có sự cứu chuộc là sự tha tội. Như vậy thì chúng ta được cứu chuộc là nhờ Chúa Giê-xu, và qua Chúa Giê-xu, qua sự hy sinh của Ngài, chúng ta được Đức Chúa Trời chấp nhận. Chúa ban cho chúng ta sự cứu rỗi, Ngài tha hết mọi lỗi lỗi của chúng ta qua công ơn huyết báo của Chúa Giê-xu trên thập tự giá, và Ngài cho chúng ta ân điển được hưởng ơn cứu rỗi của Ngài. Câu hỏi được đặt ra đây: riêng bạn, bạn đã nhận được sự tha tội lỗi cho mình chưa? Nếu bạn là người đã tin Chúa, đã đầu phục Chúa và để Chúa làm Chúa làm chủ, nhờ công ơn huyết báo của Chúa Giê-xu thanh tẩy tội lỗi cho bạn, thì bạn phải trả lời là đã nhận được rồi. Vì tôi đã ăn năn tội, tin nhận Chúa Giê-xu làm Chúa Cứu Thế của mình rồi. Lời của Chúa dạy ở trong Hebrew đoạn 13 câu thứ 5 như thế này: chớ tham tiền, hãy lấy điều mình có làm đủ rồi. Vì chính Đức Chúa Trời có phán rằng: ta chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu. Hebrew đoạn 13 câu thứ 5. Ở đây lời Chúa dạy là chúng ta đừng có tham tiền. Sở dĩ con người tham tiền là để có tiền mà sinh sống ở đời này, mua sắm thứ này thứ kia. Nhưng mà Chúa nói gì? Chúa nói hãy lấy điều mình có làm đủ rồi. Những cái điều mà Chúa ban cho mình đó làm đủ. Mà nếu có cần ấy, thì mình phải nhận thức rằng chính Đức Chúa Trời có phán rằng Ngài sẽ chẳng lìa chúng ta, Ngài chẳng bỏ chúng ta. Sự hiện diện của Ngài là bảo đảm cho chúng ta trong cuộc sống. Bởi vì Chúa là cha yêu thương của chúng ta. Ngài không để cho chúng ta thiếu thốn. Ngài không để cho chúng ta mà thiệt thòi cái gì. Chúa hiện hữu và Ngài sẽ lo cho chúng ta mọi sự. Tôi thí dụ cho quý vị câu chuyện là tôi dẫn đứa con của tôi còn nhỏ lắm đi vào sở thú chơi. Và khi tôi để nó chơi, tôi ngồi trên băng đá. Nó chơi một đổi lâu thì nó nhìn lại băng đá. Nếu nó thấy tôi ngồi, còn ngồi ở băng đá thì nó tiếp tục nó chơi vui vẻ. Mà nếu nó không thấy tôi ở trên băng đá thì thưa quý vị nó làm gì? Nó sẽ giáo giác tìm ba nó hiện giờ ở đâu. Và nếu nó tìm một đổi mà không thấy thì cái phản ứng của nó là gì? Nó sẽ khóc. Tại sao nó khóc? Bởi vì nó biết được rằng cha nó không còn ở đây nữa. Và như vậy nó không còn được bảo đảm. Nó đói không có ai cho ăn. Nó khát không có ai cho uống. Và nó không biết đường để đi về nữa. Và nó sợ là phải lẽ. Vâng, cuộc đời của quý vị và tôi có được cha thiêng liêng luôn hiện diện. Ngài không lìa chúng ta. Ngài không bỏ chúng ta. Thế thì điều đó nói lên điều gì? Điều đó nói rằng Ngài là đấng cung ứng cho chúng ta. Nếu chúng ta có cần gì thì chúng ta thưa với cha, Ngài sẽ ban ơn cho chúng ta. Lời Kinh Thánh nói rằng người mẹ có thể quên cho con trai mình bú, nhưng Chúa không thể nào quên chúng ta. Kinh Thánh cũng nói rằng cha phần xác còn cho con cái những điều tốt thay, huống chi cha phần hồn là chẳng ban điều tốt nhất cho kẻ xin Ngài sao. Như vậy thì Chúa hiện diện với chúng ta, Chúa là cha đời đời của chúng ta, Chúa là đấng yêu thương chúng ta trọn vẹn. Tình yêu của Ngài là tình yêu đời đời. Ngài yêu kẻ thuộc về Ngài trong thế gian và yêu thương cho đến cuối cùng. Thế thì Ngài không bao giờ để cho chúng ta phải thiệt thòi. Cho nên lời Chúa dạy là đừng có tham tiền, đừng có ăn cắp tiền bạc. Thế nhưng ngày hôm nay cũng có những con người đã tin Chúa rồi nhưng mà lại tham tiền bạc. Đây là điều mà sai lầm. Bởi vì nếu chúng ta có cần, chúng ta chỉ là xin Chúa ban cho thôi. Chứ chúng ta tham tiền chi? Tôi kể thêm một cái câu chuyện nữa để cho quý vị có thể hiểu thêm. Tôi ví dụ như là tôi nhận một đứa bé bụi đời vào trong nhà của tôi. Và bây giờ tôi cung ứng cho nó mọi sự. Thì tôi dạy nó rằng con ơi, con đừng có mà ăn cắp tiền nữa. Bởi vì bây giờ con có ba hiện diện, ba có thể lo liệu cho con. Thì thưa quý vị, đứa bé đó đâu có cần phải tìm cách để lấy tiền của người khác. Đứa bé đó nó có cần nhu cần nào thì nó cần đến với cha của nó và thưa với cha là cha ơi, con có cần điều này, con có cần điều kia, cha nó sẽ cho. Vâng, đứa bé mà tôi nhận làm con nuôi đó, tôi có thể giúp cho nó đủ mọi điều. Vì tôi nói rằng ba có hiện diện đây, ba là người có tiền, ba có thể giúp đỡ con đừng có ăn cắp nữa, con đừng có tham tiền bạc của người khác nữa, vì làm như vậy là tội lỗi. Con có cần gì con nói với ba, ba hiện diện ở đây thì ba sẽ cho con. Đó là điều phải lẽ. Chúa hiện diện với chúng ta, Chúa không bao giờ rời chúng ta, Chúa cũng không bao giờ bỏ chúng ta. Thế thì chúng ta đừng có tham tiền, chúng ta có nhu cần nào đến gần ngôi ơn phước của Chúa và dâng trình. Chúa là đấng biết những nhu cần của chúng ta, Ngài sẽ làm ơn cho chúng ta vượt hơn những gì chúng ta cầu xin và suy tưởng nữa. Như vậy thì câu hỏi đặt ra, Đấng Christ có khi nào lìa bỏ bạn không? Căn cứ trên câu Kinh Thánh trên, bạn trả lời thế nào? Tôi đọc lại. Chớ tham tiền, hãy lấy điều mình có làm đủ rồi. Vì chính Đức Chúa Trời có phán rằng ta chẳng lìa người đâu, chẳng bỏ người đâu. Như vậy Đấng Christ có khi nào lìa bỏ bạn không? Không. Câu trả lời là không. Chúng ta chỉ mời Chúa ngự vào đời sống chúng ta một lần. Và khi chúng ta thành tâm mời Chúa ngự vào đời sống của chúng ta, khi chúng ta đã ăn năn tội và nhận biết mình là tội nhân, nhận biết được công ơn quyết báo của Chúa chuộc tội cho mình, bây giờ mình để Chúa làm chủ, thì Chúa sẽ không bao giờ lìa, Chúa sẽ không bao giờ bỏ chúng ta. Ở trong Kinh Thánh Giăng đoạn 13 câu thứ nhất nè, Ngài yêu kẻ thuộc về Ngài trong thế gian và yêu thương cho đến cuối cùng. Chúa không bao giờ lìa chúng ta, cũng không bao giờ bỏ chúng ta. Chúng ta hãy yên lòng mà cứ tiến bước theo Chúa. Điều quan trọng là hãy nhìn xem Chúa Giêsu là cội rễ, là cuối cùng của niềm tin mà chúng ta tiến bước. Chúa hằng hữu sẽ luôn hiện diện với chúng ta, sẽ dìu dắt, sẽ ban ơn cho chúng ta. Như vậy hãy yên lòng mà bước đi với Chúa. Mối liên hệ của chúng ta với Chúa trong bài học này đưa đến hai điều quan trọng mà chúng ta cần phải ghi nhớ. Điều thứ nhất mà chúng ta phải ghi nhớ trong cái bài học này là Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời có quyền phép. Chúa Cứu Thế Giê-xu cũng là Đức Chúa Trời và là sự sống đời đời. Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng duy nhất phục sinh. Không có ai giống như Ngài. Đó là điều mà chúng ta cần phải biết. Đối tượng mà chúng ta tôn thờ, Chúa Cứu Thế mà chúng ta đang tôn thờ, chúng ta phải biết rằng Ngài là con Đức Chúa Trời có quyền phép, và Ngài cũng là Đức Chúa Trời ngôi hai và là sự sống đời đời. Ngài là đấng duy nhất phục sinh. Không có ai giống như Chúa. Như vậy chúng ta biết Chúa của chúng ta là khác với mọi giáo chủ ở đời này rất là xa, bởi vì Ngài là đấng từ trên cao, là con Đức Chúa Trời có quyền phép, là Đức Chúa Trời và là sự sống đời đời, là đấng duy nhất phục sinh, đắc thắng sự chết, sống lại khải hoàn. Cho nên Ngài có quyền ban mọi sự sống đời đời cho chúng ta, cũng như ơn phước cho cuộc đời của chúng ta trên đất này. Đó là điều thứ nhất mà chúng ta cần phải ghi nhớ. Rồi cái phần thứ hai, đó là mối liên hệ của cơ đốc nhân với Chúa. Khi một người tin nhận Chúa Giê-xu và mời Ngài bước vào cuộc đời của mình, thì Ngài ban cho họ một mối liên hệ với Ngài một cách đặc biệt. Cái mối liên hệ thứ nhất đó là gì? Người đó được Đức Chúa Trời tha tội. Chúa không kể là mình là tội nhân nữa, và bây giờ Chúa kể là thánh nhân, là người thánh ở trong hội thánh của Ngài. Thứ hai, người đó được Chúa ở cùng luôn luôn, không bao giờ lìa bỏ, để đảm bảo cho cuộc sống của chúng ta ở trong đời này và trong cõi đời đời. Như vậy thì chúng ta tin theo Chúa, chúng ta là được yên lòng, bởi vì Chúa không bao giờ lìa bỏ chúng ta. Chúng ta được bảo đảm trong những năm tháng sống ở trên đất này, dù chúng ta phải đối diện với những nghịch cảnh, những khó khăn, nhưng chúng ta không lo sợ gì, vì Ngài luôn hiện diện với cuộc đời chúng ta để bảo đảm cho chúng ta trong cuộc sống đời này, và cũng để đảm bảo cho chúng ta cuộc sống đời đời trong tương lai. Ôi đây là một vinh dự lớn lao. Điều thứ ba là chúng ta được làm con cái của Đức Chúa Trời. Đây là một cái đặc ân mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta khi chúng ta tin nhận Chúa Giê-xu làm Chúa của đời sống chúng ta. Chúng ta sẽ được trở nên con cái Đức Chúa Trời. Chúng ta được Ngài yêu thương và giúp đỡ mọi sự. Chúng ta cũng được Ngài ban cho cơ nghiệp đời đời trên trời, không hư đi, không suy tàn, dành cho chúng ta ở trong thiên đàng bình hiển. Và điều thứ tư là chúng ta được hưởng ơn cứu rỗi nhờ ân điển của Đức Chúa Trời, bởi cái đức tin chúng ta tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu mà hưởng được, chứ không phải bởi việc làm lành.
Lạy Chúa yêu thương, chúng con tạ ơn Ngài vì tình yêu và ân điển lớn lao đã ban cho chúng con qua Chúa Giê-xu Christ. Nhờ sự hy sinh của Ngài, chúng con được tha thứ, được làm con cái Đức Chúa Trời và nhận lãnh sự sống đời đời. Xin giúp chúng con luôn ghi nhớ rằng sự cứu rỗi là món quà từ Ngài, chứ không phải từ công đức của chính mình. Xin ban cho chúng con đức tin mạnh mẽ, lòng ăn năn chân thành và sự dẫn dắt của Thánh Linh để sống đời sống thánh khiết, làm sáng danh Ngài. Chúa ơi, xin dạy chúng con biết tin cậy nơi sự chu cấp và sự dẫn dắt của Ngài, sống để tìm kiếm nước Chúa trước hết và chia sẻ tin lành cứu rỗi cho những người xung quanh. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.